Chuyên đề quốc phòng toàn dân thành phố Cần Thơ.
Chuyên đề quốc phòng toàn dân thành phố Cần Thơ. Xin kính chào quý thính giả, các đồng chí đến với chuyên đề quốc phòng toàn dân của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Mở đầu chuyên đề, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số hoạt động nổi bật của lực lượng vũ trang thành phố.
Đảng ủy quân sự thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị phiên cuối năm 2023. Trong năm qua, Đảng ủy quân sự thành phố Cần Thơ đã tham mưu Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố quán triệt thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương về nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng khu vực phòng thủ. Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thành phố và quận Cái Răng được Bộ Tư lệnh Quân khu đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kịp thời bổ sung kiện toàn cấp ủy các cấp, đủ số lượng, đảm bảo chất lượng và làm tốt công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy quân sự thành phố, đề nghị các đơn vị tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chỉ đạo chặt chẽ công tác huấn luyện, diễn tập đúng kế hoạch, đạt chất lượng. Tại hội nghị, Đại tá Phạm Ngọc Quang, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ vinh dự nhận quy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ cũng vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác quân sự quốc phòng năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Năm qua, lực lượng quân sự công an phát huy vai trò nòng cốt trong nghiên cứu, đánh giá, dự báo tình hình, tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền, tạo cơ sở pháp lý để các đơn vị địa phương thực hiện đúng quy định pháp luật. Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh tổ chức 81 lớp bồi dưỡng kiến thức giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2023, đạt trên 186% chỉ tiêu. Kế hoạch công tác phòng không nhân dân giai đoạn 2021-2025 được triển khai thực hiện tốt. Cơ quan quân sự các cấp thực hiện nghiêm mệnh lệnh, kế hoạch huấn luyện chiến đấu, huấn luyện chiến dịch, tham gia hội thi, hội thao các cấp đạt nhiều thứ hạng cao. Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Diệc Trường chỉ đạo năm 2024, lực lượng vũ trang thành phố bám sát chỉ đạo của quân khu, Bộ Công an, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu nghị quyết, kế hoạch đề ra, đẩy mạnh công tác xây dựng chính quy, xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân viên quốc phòng và lực lượng vũ trang ngày càng vững mạnh, cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, tập trung nguồn lực tổ chức các hoạt động Tết quân dân năm 2024 thiết thực hiệu quả. Ban chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ vừa tổ chức lễ truy điệu cải táng hai hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ quận Ô Môn. Trước đó, ngày 20 tháng 10 vừa qua, đội tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ K90 cục chính trị quân khu 9 đã phối hợp với huyện Phong Điền tổ chức tìm kiếm và tiến hành quy tập hai bộ hài cốt liệt sĩ tại trường mầm non Tân Nhân, xã Tân Thới. Cả hai liệt sĩ đều không xác định được danh tính.
Thưa quý thính giả và các đồng chí, Tết quân dân đã trở thành nét đẹp của thành phố Cần Thơ, là sự kiện để quân và dân thành phố chung tay đóng góp xây dựng quê hương. Tết quân dân năm nay được tổ chức tại xã Nhân Ái, huyện Phong Điền, càng nhân lên ý nghĩa khi hòa chung không khí sôi nổi thi đua chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương.
Không khí vui tươi, chan hòa lan tỏa ở vùng quê Nhân Ái khi người dân cùng với cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ, dân quân tự vệ, hội viên các đoàn thể địa phương chung tay làm vệ sinh môi trường, phát quang, trồng bổ sung qua kiển tuyến đường đê bao thuộc các ấp Nhân Thọ 2, Nhân Phú, Nhân Bình A dài 6 km, góp phần tô điểm cho sự khang trang, sung túc của xã nông thôn mới Nhân Ái. Ông Đặng Văn Nguyên ở ấp Nhân Bình, xã Nhân Ái, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ cho biết.
Các ban ngành nó xuống hỗ trợ tiếp là cho cái lực lượng là dân quân thì mang cái một cái ý nghĩa là hết sức thiết thực để chào mừng ngày Tết dân quân. Nhân dân và có là kết hợp các anh em nó tạo cái sự gắn kết giữa tình giữa quân và dân.
Còn tại tuyến kênh chợ thuộc ấp Nhân Phú và ấp Nhân Bình, các lực lượng cũng khẩn trương với công việc sửa chữa lộ bê tông 2m dài 2 km. Công trình này không chỉ góp phần đảm bảo điều kiện đi lại, vận chuyển nông sản hàng hóa cho hàng chục hộ dân dọc theo tuyến, mà còn nâng cao chất lượng phục vụ cho các homestay ở đây. Đồng chí Trần Thanh Hùng, đại đội thông tin phòng tham mưu Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ, và đồng chí Nguyễn Hoàng Thanh, phó chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Tân Thới, huyện Phong Điền nói:
Vừa đầu tụi em đã làm được rất nhiều, là từ phát quang, củng cố nhà cửa đến mà làm đường. Người dân ai cũng nhiệt tình và giúp đỡ hết.
khi bắt đầu chương trình thì với vai trò trách nhiệm của người địa phương cũng như vận động bà con cùng nhau thực hiện với tinh thần là phấn khởi để có một cái tuyến đường đi cho nó đảm bảo an toàn cho người dân trong cái thời gian sắp tới. Thì người dân cũng hợp tác để cùng nhau kết hợp với lực lượng cũng như là đơn vị của Bộ Chỉ huy vào để thực hiện làm việc.
Với chủ đề Quân dân Cần Thơ vui Tết chào mừng 20 năm thành phố trực thuộc Trung ương, Tết Quân dân thành phố Cần Thơ năm 2024 diễn ra tại huyện Phong Điền, trong đó các hoạt động tập trung tại xã Nhân Ái. Các hoạt động diễn ra từ tháng 11 năm 2023 đến ngày 26 tháng 1 năm 2024. Theo đó sẽ có các hoạt động như nâng cao đường giao thông, lắp đèn chiếu sáng, xây dựng cảnh quan đường giao thông, tặng quà gia đình chính sách, học sinh hiếu học, xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà đồng đội, nhà tình nghĩa, mái ấm công đoàn, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, họp mặt tặng quà cho thanh niên sẵn sàng nhập ngũ, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn. Ông Đỗ Văn Sinh, Bí thư chi bộ, trưởng ban nhân dân ấp Nhân Bình, xã Nhân Ái, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ cho biết.
Cấp trên phát động thì đây chi bộ sẽ tổ chức họp dân thì người dân rất đồng tình. Thì là cùng với lực lượng dân quân cũng như là bộ đội về đóng trên địa bàn. Cũng người dân cũng như bộ đội cũng chung sức chung tay để góp phần xây dựng cái lộ để phục vụ cho người dân đi lại dễ dàng, thì người dân rất là phấn khởi.
Với phương châm cùng ăn cùng ở cùng làm với nhân dân, trong đợt 1 bắt đầu từ ngày 27 tháng 11, các lực lượng đã thực hiện các công trình phần việc, khởi công nâng cấp tuyến giao thông Mương Điều dài 2 km, đào hố trụ đèn chiếu sáng trên tuyến đường dài 3,6 km, sửa chữa đường bê tông ở các ấp Nhân Phú, Nhân Bình với tổng chiều dài 2 km, trồng bổ sung hoa kiểng phát quang vệ sinh môi trường các tuyến đường, tổng chiều dài trên 12 km, xây dựng 15 căn nhà, trao quân tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chào mừng kỷ niệm 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương 1 tháng 1 năm 2004, 1 tháng 1 năm 2024. 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2023 và 34 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, 22 tháng 12 năm 1989, 22 tháng 12 năm 2023. Nét mới năm nay là Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ đăng ký xác lập Guinness Việt Nam thực hiện công trình bản đồ thành phố Cần Thơ 20 năm xây dựng, phát triển và hội nhập. Đại tá Trần Quốc Khởi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ nói:
xác định là năm nay sẽ tổ chức cái Tết Nhân dân ở đây để làm các công trình, mục đích là nhằm chào mừng kỷ niệm 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương. Vì công tác dân vận trong tình hình mới thì chúng tôi cũng xác định Nhân Ái cũng là một trong những cái địa phương mà cần phải là tập trung xây dựng để chúng tôi đưa lực lượng vũ trang về lại với quê hương truyền thống cách mạng.
Các anh về, mái ấm nhà vui, tiếng hát câu cười rộn ràng xóm nhỏ. Thật vậy, tuy chỉ mới nửa chặng đường của Tết Quân dân, nhưng không khí đã rộn ràng phấn khởi hơn. Những ngôi nhà được xây mới, những tuyến đường được nâng cấp, nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ sẽ còn được tổ chức, góp phần nâng chất các tiêu chí đã đạt, giữ vững các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, hướng tới xã nông thôn mới kiểu mẫu cho quê hương Nhân Ái, điểm tô cho tình quân dân càng thêm thấm thiết bền chặt. Đối tượng được miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự. Theo quy định tại Điều 14 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, thì đối tượng miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự bao gồm người khuyết tật, người mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh tâm thần hoặc bệnh mãn tính theo quy định của pháp luật. Đối tượng được miễn gọi nghĩa vụ quân sự, miễn gọi nhập ngũ đối với những công dân thuộc một trong các trường hợp được quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, cụ thể như sau. Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng 1, một anh hoặc một em trai của liệt sĩ, một con của thương binh hạng 2, một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên. Tuy nhiên, nếu công dân thuộc các trường hợp được miễn gọi nhập ngũ nêu trên, tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự thì vẫn được xem xét tuyển chọn và gọi nhập ngũ. Danh sách công dân thuộc diện được miễn gọi nhập ngũ phải được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký quyết định.
Chủ đề Quốc phòng toàn dân kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả và các đồng chí. kính chào và hẹn gặp lại trong chuyên đề kỳ sau.